Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm một câu kinh thánh rất là quen thuộc, đó là Giăng đoạn 3 câu 16. Nếu quý vị đã thuộc câu kinh thánh đó, xin cùng với tôi đọc câu kinh thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với đề tài là món quà toàn hảo. Món quà hay là quà tặng là gì? Từ điển Merriam-Webster thì định nghĩa rằng quà tặng là một thứ do người này tự nguyện chuyển giao cho người khác mà không cần phải đền bù. Đó là từ điển Merriam-Webster. Từ điển Oxford thì cũng tương tự, nói rằng quà tặng là một món được sẵn lòng cho ai đó mà không cần trả tiền. Đó là quà tặng. Có lẽ quý vị cũng đồng ý với tôi rằng đây là một định nghĩa quá lý tưởng và hết sức là đơn giản hóa. Vì ở trong cái kinh tế quà tặng, tức là gift economy của con người thì ít khi nào đạt được như thế. Khi mà người ta sống theo cái quan điểm tiếng Anh gọi là tick for tack hay là I, you scratch my back, I'll scratch your. Tiếng Việt nói là bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Nhưng mà cái định nghĩa trên đó, hai định nghĩa đó rất là thích hợp với cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, như được chép ở trong Giăng đoạn 3 câu thứ 16 mà chúng ta đã cùng đọc với nhau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm 4 điều từ các cụm từ ở trong câu kinh thánh này. Thứ nhất là về cái động cơ toàn hảo từ cái cụm từ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cái động cơ nào mà người ta tặng quà cho nhau? Tạp báo gọi là kinh doanh Harvard thì nói rất là đơn giản là ở cái cấp độ cơ bản nhất, chúng ta tặng quà vì chúng ta phải làm như vậy. Và những dịp nhất định như là sinh nhật, lễ kỷ niệm, tiệc tùng, cưới hỏi, tất niên vân vân thì theo thông lệ là phải tặng quà. Rồi có khi người ta tặng quà vì có cái sự cảm kích. Chúng ta tặng quà cho người khác để bày tỏ cho họ biết cái sự cảm kích của chúng ta đối với họ. Và chúng ta đánh giá cao cái giá trị hay là cái vai trò của họ ở trong cuộc sống của chúng ta. Và có người tặng quà vì đó là cái ngôn ngữ tình yêu của người đó. Người đó thích tặng quà. Và có những người có cái ngôn ngữ tình yêu đó thì thích được tặng quà. Thế mà được tặng quà thì cảm thấy mình được thương. Nhưng mà có những người khác thì không phải như vậy, tặng quà bao nhiêu cũng trơ ra chứ không thấy được thương gì cả. Nhưng mà có những người thì tặng quà vì muốn lập một cái mối liên hệ với cái người nào đó. Theo quý vị thấy thì cái động cơ nào là không biết. Someone touched the xin lỗi ở đằng sau đụng phải cái nút nào đó cho nên nó nhảy lên hết luôn. Động cơ nào mà người ta tặng quà, chúng ta đã coi là thông lệ, là sự cảm kích, là ngôn ngữ tình yêu, là muốn lập cái quan hệ. Nhưng mà cái động cơ nào mà quý vị thích nhất? Quý vị có thích vì người ta muốn nhờ vả quý vị việc gì đó trong tương lai cho nên họ tặng quà? Cái kiểu gọi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó mà. Nên tặng quà trước rồi lấy lòng họ để cho họ có thể giúp mình. Hay là quý vị thích người ta cảm kích mình vì điều gì đó mà quý vị đã làm cho họ. Bây giờ thì họ tặng quà, kể như là trả ơn. Hay là quý vị thích nhất là khi có ai đó muốn tạo một cái mối liên hệ quý vị. Giống như là chàng thanh niên cảm mến một cái nàng thiếu nữ nào đó. Cho nên bây giờ bắt đầu tặng quà. để mà đeo đuổi cô nàng. Hay là quý vị thích người ta tặng quà vì yêu thương mình, không kể gì cả, giống như là cha mẹ yêu thương con nhỏ của mình và thương nó cho nên mua quà cho nó, tại vì chẳng nhờ vả được cái gì cả, nó còn nhỏ quá mà cũng chẳng cảm kích gì hết, nó đâu làm được gì cho mình đâu mà cảm kích. Rồi và nó, cha mẹ đã có cái mối tình thân với nhau, cha tình thương cha mẹ con cái rồi thì đâu có cần phải tặng quà để mà lấy lòng, phải không quý vị? Tặng quà là chỉ vì yêu thương mà thôi. Quý vị thích trong những cái động cơ đó, bốn động cơ đó, quý vị thích cái nào nhất? Có lẽ có người nói là tôi thích tất cả miễn có nhiều quà thì càng tốt nhưng mà có lẽ chúng ta thích nhất là cái động cơ yêu thương, phải không quý vị? Chúng ta thích được cái tình thương. Và cái động cơ mà khiến Đức Chúa Trời ban con một của Ngài cho chúng ta, ban cái món quà lớn nhất cho chúng ta là yêu thương. Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương. Cái sự khác biệt giữa tình yêu của Đức Chúa Trời và của loài người là ở tại chỗ đó. Chúa ban vì Ngài đã yêu thương. Có người nhận định trong tiếng Anh như thế này: True selfishness is a gem hard to find in this world. It may not even exist. Tức là cái sự vị tha thực sự là một viên ngọc quý khó tìm thấy ở trong thế giới này. Nó thậm chí không thể, không có thể là không hiện hữu. Nhưng mà sự vị tha thực sự có ở nơi Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì điều đó đem lại niềm vui cho Ngài, nhưng mà cái tình yêu thương của Chúa xuất phát từ cái sự vui lòng của Ngài. It's come from His own pleasure. Thì Chúa thích như vậy cho nên Chúa thương. Chỉ vậy thôi. Chứ không phải Chúa thương để rồi Chúa đạt được cái hạnh phúc. Chúa không cần. Nhưng mà Chúa vẫn thương chúng ta. Chúa thương chúng ta vì Chúa là tình yêu thương. Tình yêu thương của Chúa xuất phát từ cái sự vui lòng của Ngài. Và không như tình yêu của con người, tình yêu của Đức Chúa Trời thật sự là tình yêu vị tha. Cái động từ được dịch là yêu thương trong câu Kinh Thánh này, trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp là agapao, agapao. Đây là cái động từ mà nó khó dịch ở trong tiếng Việt, tôi tạm dịch là tình yêu không đáng được, hay tiếng Anh là undeserved love. Chúa là tình yêu thương cho nên Ngài thương. Chúng dạo chúng ta có đáng được tình yêu thương đó hay không, Chúa thương chúng ta vì Chúa là tình yêu thương, chứ không phải vì chúng ta dễ thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương vì có Ngài yêu thương chúng ta. Cái chữ agape này là một trong khoảng chừng 5 đến 7 chữ trong từ Hy Lạp chỉ về tình yêu. Và khi từ agape được sử dụng trong Kinh Thánh, từ đó dùng để đề cập tới một cái tình yêu trong sáng, tình yêu quyết chí, tình yêu hy sinh, tình yêu cố ý mong muốn cái điều tốt đẹp nhất cho người khác. Đó là tình yêu agape. Cái tình yêu agape trong Kinh Thánh là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là một thứ tình cảm ủy mị, nhưng mà đó là một cái phần của tính cách của Ngài. Cái con người của Chúa là như vậy. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Điều đó tuôn chảy từ cái thân vị của Ngài. Dân đoạn 1 câu 4 câu 8, đoạn 4 câu 8 nói rằng, dân nhất đoạn 4 câu 8 nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Có nghĩa là Ngài là nguồn gốc của tình yêu agape. Tình yêu của Ngài chúng ta không xứng đáng được. Tình yêu của Ngài là một tình yêu nhân từ và hy sinh. Đó là cái động cơ toàn hảo để mà ban, để đem món quà đến cho người khác. Đức Chúa Trời có tình yêu toàn hảo và Ngài cho chúng ta, Ngài có cái động cơ toàn hảo để đem cho chúng ta cái món quà toàn hảo. Cái món quà toàn hảo đó chính là con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã ban con một của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian thế nên Ngài ban con một của Ngài. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa yêu thương nhân loại, vì thế Ngài đã ban con độc nhất của Ngài. Trong ngày Giáng sinh, người ta thường trao nhau những cái món quà, và có khi người tặng những món quà đắt tiền mà người nhận thật sự không có cần đến. Có khi người ta tặng những món quà đơn sơ nhưng đượm tình thương mến, và người nhận được quà cảm kích về cái món quà đó. Gần đến Giáng sinh, nhiều người lăn tăng để chọn món quà hoàn hảo cho bạn bè hoặc người thân. Có nguyên cả cái website nó gọi là perfectgift.com nữa. Để mình vô đó tìm you know, perfect gift for teacher, perfect gift for a doctor, perfect gift for parents, tất cả những cái đó, vô đó họ sẽ cho quý vị biết cái nào là perfect gift, cái quà toàn hảo để mà có thể quý vị kiếm cho những người mà quý vị yêu thương. Rồi nhiều khi chúng ta gãi đầu mà bứt tóc, họ muốn cái gì, họ cần cái gì, chúng ta có thể mua cái gì. Rồi cảm thấy rất là stress, là cái thời gian phải đi mua quà. Vô trong tiệm đứng nhìn hỏi chẳng biết mua cái món nào hết. Không biết cái món nào là cái quà toàn hảo cho cái người mà mình muốn tặng. Có họ có đầy đủ hết rồi, không biết họ cần cái gì nữa. Thưa quý vị, thì cái món quà nào là cái món quà toàn hảo? Có phải là cái món quà đắt tiền nhất? Có phải không? Thưa chưa hẳn. Có những đứa trẻ nó có rất là nhiều đồ chơi, nhưng mà không có ai chơi với nó. Món quà toàn hảo cho đứa trẻ đó không phải là thêm đồ chơi đắt tiền, nhưng là cha mẹ để thời giờ chơi đùa với con cái. Có phải món quà toàn hảo là cái món đồ đẹp nhất, tối tân nhất, hiện đại nhất không? Thưa, chưa hẳn. Nếu một người đã có một chiếc điện thoại rất tốt rồi, và đang ao ước có một cái chiếc laptop, một cái chiếc máy điện toán tốt để mà sử dụng khi vào đại học, nhưng lại nhận thêm một chiếc điện thoại đời mới, thì đó không phải là món quà hoàn hảo nhất. Có phải món quà hoàn hảo nhất là cái món quà mà người nhận thích nhất, cần nhất và mong muốn nhất không? Tôi nghĩ đây mới đúng là cái món quà toàn hảo. Đối với những người cha mẹ già có con cái ở xa, thì món quà toàn hảo nhất trong ngày Giáng sinh là được con cái trở về sum họp gia đình. Cái này bà nhạc tôi rất vui vì có con cái từ xa về, đó là món quà toàn hảo rồi, không cần đem quà gì hết là bà đủ vui rồi. Đối với những đứa con có cha mẹ đi lính hoặc đi công tác xa nhà lâu ngày, thì cái món quà toàn hảo nhất là có cha hay mẹ ở bên mình, nhất là trong những ngày Giáng sinh hoặc những ngày lễ lộc. Đối với những người đang thật sự ao ước một điều gì đó, như một con thú cưng chẳng hạn, thì cái món quà toàn hảo nhất là nhận được cái con thú cưng đó. Đối với người đang có một cái nhu cầu rất lớn, như là cần có một chiếc xe để làm phương tiện đi làm, thì món quà toàn hảo nhất là có được một chiếc xe để mà đi lại. Món quà toàn hảo nhất và quý báu nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta là gì? Cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta là gì? Có người có nhiều nhu cầu họ cảm nhận được, như là người thất nghiệp thì cần việc làm, người nghèo đói thì cần cứu trợ giúp đỡ, người cô đơn cần được sự chăm sóc và an ủi, người có bệnh thì cần y tế, cần được chữa bệnh, người tuyệt vọng cần được sự an ủi tư vấn, hôn nhân đổ vỡ cần có gia đình hạnh phúc, vân vân và vân vân. Đó là cái những nhu cầu mà người ta cảm nhận được. Những nhu cầu thật sự của chúng ta là gì? Chúng ta cần có một đấng cứu tinh để cứu chúng ta khỏi tội và đem chúng ta trở về sống ở trong mối tương quan tốt đẹp với Ngài. Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là tri thức, thì Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta một thầy giáo. Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là công nghệ, thì Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta một nhà khoa học gia, nhà khoa học. Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là tài chánh, thì Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta một nhà kinh tế học. Và nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là sự vui vẻ, thì Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta một người để giúp chúng ta giải trí, an entertainer. Nhưng nhu cầu lớn nhất của chúng ta là sự tha thứ, cần được tha thứ. Vì thế Đức Chúa Trời đã gửi đến cho chúng ta một đấng cứu rỗi. Chúng ta mong muốn gì nhất? Chúng ta mong muốn gia đình được hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, công việc được ổn định, cuộc sống bình an, sức khỏe dồi dào, bạn bè chân thành, đầy đủ tiện nghi, vân vân. Khi thiếu thốn thì chúng ta mong sao được ăn no, mặc ấm, và khi dư giãn chút rồi thì chúng ta muốn ăn ngon, mặc đẹp. Khi còn trẻ thì muốn trở thành người nổi tiếng, thành công trong xã hội, tạo được công danh sự nghiệp. Khi có tuổi rồi, đã trải qua cuộc sống rồi, thì bắt đầu nghĩ đến đời sống tâm linh. Đối với những người có cái sự cảm thức ở trong tâm linh, thì cái điều mong muốn lớn nhất của họ là được biết đấng toàn năng đã sáng tạo vũ trụ vạn vật, đã tạo ra họ. Tôi có được nghe một lời làm chứng của một người ở tại Connecticut. Cô này ở tại Việt Nam, cô học rất là giỏi, cô ra trường đi làm có rất là nhiều tiền, nhưng mà cô cứ tự vấn có đấng toàn năng hay không, có đấng toàn năng hay không. Và có chồng là người ngoại quốc thì bảo cô là cô hãy cứ cầu nguyện coi thử có đấng toàn năng hay không, nhưng mà cô sợ, cô không có cầu nguyện. Thì có một hôm và người chồng đi vắng rồi, và cô cứ thắc mắc ở trong lòng có đấng toàn năng để mình tôn thờ hay không. Thì cô bắt đầu quỳ gối xuống mà cầu nguyện, nói ngài có đấng toàn năng hay không, xin bày tỏ cho con biết. Thì có một cái tiếng nói đến trong lòng của cô: ta yêu thương con, yêu thương con hơn cha mẹ của con, hơn chồng của con, hơn con của con, ta yêu con nhất. Rồi cái tiếng đó lặp lại 3 lần như thế, và cô cảm thấy được có sự bình an. Cô biết à, có đấng toàn năng. Và sau đó người ta đã giới thiệu cô đến nhà thờ Hà Nội, và tại đó cô đã gặp được Chúa. Cuộc đời cô được biến đổi. Từ một người làm ra được rất là nhiều tiền thì cô bỏ hết, bây giờ cô đi làm từ thiện. Không có tiền bao nhiêu, nhưng mà thích đem tình thương của Chúa đến cho những người khác. À, khi chúng ta thấy còn thiếu trong đời này, chúng ta còn muốn đi tìm cái gì đó, cho nên chúng ta quên đi rằng cái điều chúng ta cần nhất là chúng ta cần có Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Những người mà có cái sự khao khát trong tâm linh đó, như cái cô đó, thì họ muốn biết có đấng tạo hóa hay không. Nếu có Ngài thì Ngài là đấng như thế nào? Làm sao để biết Ngài? Làm sao để được đến với Ngài? Và Ngài có quan tâm đến với họ không? Thưa quý vị, món quà toàn hảo mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là chính Ngài. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã tạo dựng nên quý vị. Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép trong Giăng đoạn 1 câu 1 và câu 14 như thế này: ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài dựng nên, chẳng vật chi đã được dựng nên mà không bởi Ngài. Câu 14 nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha là một. Kinh Thánh, Lời Chúa Giê-xu đã trả lời, Chúa nói rất rõ: ta với Cha là một, trong Giăng đoạn 10 câu 31. Như thế, Đức Chúa Trời đã ban chính Ngài cho chúng ta. Cái món quà quý nhất là chúng ta đem đến cho người khác chính chúng ta. Có nhiều cha mẹ thì đi làm suốt ngày và để con ở nhà nó lủi thủi sống một mình, rồi để mà cảm thấy lương tâm bị áy náy cho nên mua cho nó nhiều cái món quà đắt tiền. Nhưng mà cha mẹ không biết rằng cái món quà lớn nhất cho đứa con là chính cha mẹ để dành thời giờ cho con cái của mình. Và thưa quý vị, Chúa có thể ban cho chúng ta tất cả mọi sự, nhưng cái điều lớn nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta là chính Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, người con độc nhất vô nhị của Ngài cho chúng ta. Chúa Giê-xu là chiên con toàn hảo của Chúa Trời. Giăng Báp-tít, người tiên phong dọn đường cho Đấng Christ, đã giới thiệu về Ngài rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ toàn hảo. Ngài đã hiến tế chính Ngài để cứu chúng ta khỏi hình án và quyền lực của tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì Ngài là cái món quà toàn hảo. Ngài ban chúng ta, cho chúng ta chính Ngài. Ngài đã bằng lòng lên thập tự giá, chịu chết thay cho chúng ta. Chính Ngài, dâng chính Ngài để làm của lễ. Ngài là Thầy tư tế, và Ngài cũng là sinh tế. Và Ngài đã dâng của lễ toàn hảo để chuộc tội cho chúng ta, để đem chúng ta được trở về cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học qua về cái động cơ toàn hảo. Chúng ta đã học qua về món quà toàn hảo. Bây giờ chúng ta cùng suy ngẫm đến cái điều kiện toàn hảo. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, con độc sanh duy nhất của Ngài, hầu cho ai tin con ấy. Hầu cho ai tin con ấy. Cái điều kiện hoàn hảo để chúng ta có thể nhận được món quà hoàn hảo của Đức Chúa Trời là đức tin. Nếu cái điều kiện của Đức Chúa Trời là chúng ta phải lập công lập đức mới nhận được, Đức Chúa Giê-xu mới nhận được cái món quà toàn hảo của Đức Chúa Trời, thì đó không còn là món quà nữa, mà là một cái phần thưởng cho người có nhiều công đức. Nhưng bao nhiêu công đức thì mới đủ? Nhưng vì đây là một quà tặng nên chúng ta không cần phải lập công đức, không cần phải tu tâm dưỡng tánh, không cần phải làm lành lánh dữ mới nhận được món quà đó. Nếu điều kiện của Đức Chúa Trời để chúng ta nhận được món quà toàn hảo của Ngài là dâng hiến tài sản cho giáo hội, đóng góp tiền bạc để giúp đỡ người nghèo khổ, thì đây không còn là cái món quà nữa, mà là một sự đổi chác mà những người giàu có mới có điều kiện để mà đạt được. Nếu điều kiện của Đức Chúa Trời là sự hiểu biết về thần học và có kiến thức uyên thâm kinh thánh, thì đây là nỗ lực của những người có tài trí, cố công đạt được, chứ không phải là món quà nữa. Nhưng vì đây thực sự là món quà của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta chỉ giơ tay đức tin ra mà đón nhận. Cái điều kiện duy nhất là chúng ta phải làm là tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời, là tin vào sự thành tín của Chúa, là tin vào quyền năng cứu rỗi của Ngài, là tin vào công ơn cứu chuộc của Chúa, là tin vào chính Chúa. Đó là một cái điều kiện toàn hảo, vì không đòi hỏi công sức, tiền bạc hay tri thức, nhưng chỉ đòi hỏi lòng tin vào Đức Chúa Trời thành tín. Lời hứa và điều kiện của Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 như thế này: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Đơn giản mà thôi. Bất cứ ai tin nhận Ngài, tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền được trở nên con cái của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã đến trong dân với dân mình, như dân mình đã khước từ Ngài, nhưng hãy ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa. Quý vị khước từ Chúa hay là quý vị sẽ đón tiếp Ngài tối hôm nay? Điểm thứ tư mà chúng ta cùng học ở đây là cái kết quả toàn hảo khi chúng ta nhận được món quà toàn hảo, đó là sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên Ngài đã ban con độc nhất của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Kết quả của những người nhận được Đức Chúa Giê-xu là được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời là có mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời ngay bây giờ và mãi mãi. Đó là sự sống đời đời. Chúa Giê-xu khẳng định sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất, là chân thật, cũng cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Đó là sự sống đời đời. Nhận biết là sao? Là có một cái mối liên hệ với Chúa. Đó là nhận biết. Sự sống đời đời đến từ việc biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu, người con mà Ngài đã sai đến trần gian. Biết Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn ở trong kiến thức uyên bác, nhưng đòi hỏi phải sống trong mối tương giao với Chúa. Đó là biết Chúa. Có người tôi gặp, tôi hỏi rằng có biết Michael Jordan không? Biết. Thật sự biết không? Biết mà. Vậy giới thiệu cho tôi được không? Ồ, không có đâu, không phải biết như thế. Tức là biết qua về ổng thôi, thấy ổng chơi ở trong tivi vậy thôi, chứ đâu có là biết về ổng, chứ đâu có biết ổng đâu. Có những người biết về Đức Chúa Trời, học ở trong Kinh Thánh, nghe trong nhà thờ, thảo luận ở trong lớp trường Chủ Nhật, là biết về Chúa, nhưng mà không có cái mối tương quan với Chúa, cho nên không biết Chúa. Cái từ nhận biết Cha ngụ ý một cái mối quan hệ mật thiết, bao gồm việc thực sự biết Đức Chúa Trời như là một thân vị. As a person, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật, duy nhất được khẳng định là tối cao ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 6 câu 4. Và Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Cha, được Ngài sai đến, và là con Ngài là con đường duy nhất để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và sự sống đời đời là kết quả toàn hảo của việc tiếp nhận món quà toàn hảo. Sự sống đời đời được tồn tại vĩnh cửu. Tất cả những thành tựu trên đất rồi sẽ qua đi, sẽ bị hủy bằng lửa. Những cái mối tương quan tốt đẹp của chúng ta với Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta có thể tận hưởng cái món quà đó, tận hưởng sự sống đời đời, mối tương quan tốt đẹp với Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Ngay bây giờ và mãi mãi, suốt đời và xuất cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, sự sống đời đời đem cho chúng ta cái sự sống sung mãn. Có được sự sống đời đời, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, sự bình an, hy vọng, tràn ngập chân lý, yêu thương, thánh khiết, công chính, và chúng ta sẽ được thỏa vui ở trong Chúa, thật sự thỏa vui trong Chúa. Để kết thúc, tôi xin thuật lại câu chuyện về đề tài là viên ngọc vô đối, The Matchless Pearl. Nhiều năm trước, một nhà truyền giáo Ấn Độ ở Ấn Độ tên là David Morse. Morse giống như là cái Morse gì đó. Thì ông đã nảy sinh một cái tình bạn thân thiết với một người thợ lặn ngọc tên là Rambo. Morse đã dành nhiều thời giờ để cố gắng nói với bạn của mình về cái món quà cứu rỗi tuyệt vời và miễn phí của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Nhưng người đàn ông đó không thể chấp nhận món quà đó. Cái việc đó dường như quá dễ dàng, ông nghĩ như vậy. Cái quan niệm của ông là ông phải cố gắng làm việc, cố gắng để mà kiếm được cái vị trí của mình ở trên thiên đàng. Và khi ông Rambo về già, trở nên già nua, ông nói với người truyền giáo rằng ông cần chuẩn bị cho cuộc đời sắp tới. Và ông đã quyết định, những ngày cuối cùng của ông sẽ bò trên hai đầu gối, từ nhà ông đến tại Delhi, để ông có thể chuộc tội của mình và giành được cái vị trí của mình ở trên thiên đàng. Hốt hoảng, nhà truyền giáo đã cố gắng khuyên can ông và cho ông thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban một cái món quà cho ông rồi. Tất cả những gì ông cần là ở trong Đức Chúa Jesus Christ, con độc sanh của Đức Chúa Trời. Nhưng ông già không thể chấp nhận điều đó. Và một ngày trước khi lên đường hành hương, thì ông Rambo đã mời ông Morse đến nhà của mình. Ông trịnh trọng mang ra một cái hộp và giải thích rằng trong cái hộp này chỉ có một món mà thôi, mà cái món đó rất là quý giá đối với ông. Và ông đã làm cho nhà truyền giáo ngạc nhiên khi ông giải thích rằng ông có một đứa con trai. Với đôi mắt ẩm ướt, ông kể chuyện về con trai mình đã trở thành một người thợ lặn ngọc giỏi nhất ở tại bờ biển Ấn Độ. Và cậu ấy luôn mơ ước tìm được cái viên ngọc trai tốt nhất chưa từng tìm thấy được ở trong các vùng đó. Một ngày nọ, anh đã tìm thấy nó, nhưng anh đã lặn quá lâu. Anh đã mang được cái viên ngọc trai đó lên, nhưng anh đã mất mạng khi thực hiện điều đó. Bao năm qua, người cha đã cất giữ cái viên ngọc trai đó. Nhưng bây giờ, vì không có ý định trở về lại, cho nên ông muốn đưa nó cho người bạn thân nhất của mình, nhà truyền giáo. Ông mở hộp ra và ông Morse há miệng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cái viên ngọc trai hoàn hảo nhất, lớn nhất mà ông chưa từng thấy. Một cái viên ngọc trai trị giá hàng ngàn nghìn đô la. Đột nhiên một ý nghĩ đến ở trong trí của nhà truyền giáo. Ông nói, Rambo, đây là một viên ngọc trai kỳ diệu, để tôi mua nó. Tôi sẽ đưa cho bạn 10.000 đô la cho viên ngọc đó. Ông già sững sờ, ý anh là gì? Tôi sẽ trả cho anh 15.000 đô la để mà mua nó. Và hoặc nếu cần nhiều hơn nữa, thì tôi sẽ làm việc để mà tôi có thể kiếm đủ tiền để mà mua cái viên ngọc đó. Ông Rambo giận lắm, ông phẫn nộ. Đối với tôi, viên ngọc trai này vượt quá mọi giá. Con trai tôi đã hy sinh mạng sống của mình để có được viên ngọc trai này. Tôi sẽ không bán nó với bất cứ một giá nào, dầu là 1 triệu đô la, nhưng tôi sẽ tặng nó cho bạn của tôi như một món quà. Không, Rambo, tôi không thể nhận nó như một món quà. Có thể là tôi là một người kiêu hãnh, nhưng tôi phải làm việc vì nó mà trả cho nó. Nếu không, tôi không thể lấy được nó, tôi không thể lấy nó. Ông Rambo đã bị xúc phạm, không thể nói thành lời. Ông David Morse với giọng nói nghẹn ngào nắm lấy tay ông bạn và nói, bạn không thấy rằng những gì tôi đang nói với bạn chính là những gì bạn đang nói với Chúa sao? Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự cứu rỗi bằng cách phó chính con của Ngài. cái niềm kiêu hãnh của bạn khi bạn nghĩ rằng bạn có thể cố công đạt được sự cứu rỗi hoặc trở nên xứng đáng với điều đó, thì cho thấy cái nhu cầu lớn lao của bạn với tư cách là một tội nhân. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho tội dân vì tình yêu thương cao cả của Ngài. Tất cả những gì bạn có thể làm là với lòng biết ơn, giơ tay đức tin ra, đón nhận cái món quà mà Đức Chúa Trời vì tội lỗi của bạn đã phó ban. Đến giờ, hai dòng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt già nua, gòi má nhăn nhiêu của ông già Ấn Độ đó. Cuối cùng thì ông cũng hiểu được rằng sự cứu rỗi không phải là cái thứ mà con người có thể tự kiếm được, mà là điều mà chỉ có Đức Chúa Trời có thể ban cho. Ông ấy tin cậy nơi Đấng Christ rằng chính Ngài là món quà của Đức Chúa Trời để giải quyết tội lỗi của mình. Thưa quý vị, nếu quý vị chưa từng thấy trước đây, tôi hy vọng rằng hôm nay quý vị thấy rằng mình là một tội nhân rất cần một đấng cứu thế. Nếu không có đấng Christ, quý vị sẽ chết trong tội lỗi của mình. Tôi hy vọng quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban đấng cứu rỗi cho quý vị trong chính con của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ. Và quý vị tin cậy nơi Ngài làm của lễ thay cho tội lỗi của quý vị. Nếu quý vị là những người đã tin cậy nơi Đức Chúa Jesus Christ, tôi hy vọng là quý vị luôn luôn nhớ đến cái món quà tuyệt vời này mà Đức Chúa Trời đã dành cho để đáp ứng cái nhu cầu lớn lao nhất của quý vị. Hãy yêu mến Chúa, hãy tin cậy Chúa, hãy kính sợ Chúa, hãy thờ phượng Chúa, hãy phục vụ Chúa, hãy vâng lời Ngài hết lòng, vì quý vị biết ơn Chúa đã ban cho quý vị món quà quý báu đó. Hãy tiến lên một cái bước cao hơn trong sự cam kết với Chúa để phục vụ Chúa và hầu việc Ngài. Là tội nhân, chúng ta có một cái nhu cầu rất lớn, nhưng Đức Chúa Trời có món quà tuyệt vời, toàn hảo ban cho chúng ta để đáp ứng cái nhu cầu quá lớn đó của chúng ta. Và thưa quý vị, làm sao để quý vị nhận được cái món quà đó? Tôi xin chia sẻ quý vị nhanh chóng 4 điểm ở trong cái kế hoạch tặng quà của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, tại sao Đức Chúa Trời tặng quà? Cái mục đích là gì? Là Chúa muốn ban cho quý vị sự cứu rỗi. Cái động cơ của Đức Chúa Trời khi gửi Đấng Christ đến cho thế gian là gì? Có phải là để lên án quý vị không? Không, để bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho quý vị. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Chúa sai Chúa Giêsu đến không phải để kết án quý vị đâu, quý vị đừng lo. Ngài Chúa Giêsu đến để Ngài ban cho quý vị được sự cứu rỗi. Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là gì? Có phải để làm cho mọi sự trở nên toàn hảo không? Để xóa bỏ mọi tội lỗi không? Thưa không, chưa. Nhưng mà chỉ đến để tha thứ tội lỗi cho quý vị và trao cho quý vị cái quyền chiến thắng tội lỗi và cho phép quý vị sống một cuộc sống viên mãn ngay bây giờ và mãi mãi. Chúa Giêsu nói rằng ta đến để cho chiên được sống và được sự sống sung mãn. Và đến thứ hai là quý vị phải nhận biết cái nhu cầu của mình là tội lỗi, rằng mình có tội. Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 4 câu 17 nói rằng vậy ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Và hậu quả của tội lỗi là gì? Đó là sự chết thuộc linh, sự xa cách thuộc linh đối với Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho hay cái món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Sự sống đời đó đó tìm được ở trong Chúa Giêsu. Nếu quý vị có Chúa Giêsu thì quý vị có sự sống đời đời. Nếu quý vị không có Chúa Giêsu thì quý vị chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Chúa Trời vẫn ở trên quý vị. Và thứ ba là cái sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho cái nhu cầu của quý vị, đó là đấng cứu thế. Có gì có thể xóa bỏ đi những hình phạt tội lỗi không? Thưa có. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để đích thân cả hình phạt tội lỗi của quý vị. Và Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng ta ở điều này. Trong khi chúng ta còn là tội nhân thì đấng Christ đã chết vì tội chúng ta. giải pháp nào để chúng ta không bị xa cách Chúa? Hãy tin vào Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời. Không có con đường nào khác nữa quý vị ơi. Chỉ có một con đường duy nhất là Chúa Giêsu mà thôi. Giêsu nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và điểm thứ tư là phần của quý vị. Quý vị phải làm gì? Hãy đầu phục Chúa. Hãy đặt đức tin của quý vị vào Chúa. Hãy nương cậy ở nơi Ngài là ơn cứu rỗi của quý vị. Đừng có cậy vào đức tin của gia đình mình. Đừng có cậy vào đức tin của cha mẹ mình hay của ông bà mình. Hãy chính mình, cá nhân của mình đặt đức tin nơi Chúa, nương cậy ở nơi Ngài. Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Hãy để cho Đấng Christ kiểm soát trọn cuộc sống của quý vị. Hãy giao phó cuộc đời của quý vị cho Chúa. Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ cũng như cho chúng ta rằng nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào tìm được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có gì? Nghĩa sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Thưa quý vị, ngay chính thời điểm chúng ta quyết định tin vào Đức Chúa Giêsu, giao phó cuộc đời của mình cho Ngài, thì Ngài ban Thánh Linh của Ngài ngự vào trong đời sống của chúng ta, dùng huyết của Ngài rửa sạch mọi tội của chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa Trời ban cho chúng ta quyền năng của Ngài để sống một cuộc đời sung mãn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta. Nếu quý vị mong muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và cứu Chúa của cuộc đời mình, tôi xin hướng dẫn quý vị đến với Chúa qua một lời cầu nguyện để quý vị có thể đón nhận sự cứu rỗi của Chúa. Nếu hôm nay quý vị nhận ra rằng quý vị chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc sống của mình, nếu quý vị mong muốn được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội và muốn Chúa Giêsu trở thành Chúa và cứu Chúa của cuộc đời của mình, thì xin quý vị hãy lặp lại khi tôi hướng dẫn quý vị dâng lên lời cầu nguyện đơn giản nhưng chân thành như sau. Xin chúng ta mỗi người cùng nhắm mắt hướng lòng về Chúa. Và tôi xin phép hỏi, trước khi chúng ta cầu nguyện, ở đây có những ai chưa có Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình và cảm biết được Chúa Đức Chúa Trời yêu thương mình? Vì Chúa là tình yêu, Ngài là Đấng đã tạo dựng nên mình, và chỉ có một con đường duy nhất có thể trở về cùng Ngài là qua Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là cái món quà toàn hảo mà Đức Chúa Trời muốn ban cho. Và quý vị với lòng biết ơn, cảm kích, muốn giơ tay đức tin ra để đón nhận món quà đó, thì xin quý vị với lòng giơ tay lên để tôi cầu nguyện cho quý vị. Có ai không? Xin giơ cao. Nói rằng hôm nay tôi xin mời Chúa Giêsu vào trong đời sống của tôi. Tôi muốn tiếp nhận Chúa làm Chúa của cuộc đời của tôi. Tôi muốn có Ngài ở trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn hưởng được sự sống bình an, vui mừng, phước hạnh. Tôi muốn có hy vọng cho tương lai. Tôi muốn biết chắc rằng sau khi chết lìa khỏi đời này, tôi sẽ được về thiên đàng ở với Chúa. Và tôi muốn rằng trong cuộc đời này tôi không còn cô đơn nữa, nhưng tôi biết là tôi đến từ đâu và tôi sẽ trở về đâu, có ý nghĩa, có niềm hy vọng cho cuộc sống của tôi. Có ai không? Hãy giơ tay lên một cách mạnh dạn. Chúa đã chết cho quý vị một cách mạnh dạn, một cách công khai ở trên thập tự giá, thì quý vị có thể công khai xưng nhận đức tin của mình ở nơi Chúa. Hãy đến với Chúa tôi hôm nay, hãy mời Chúa đến vào trong lòng của mình. Đừng nương cậy vào công đức của mình nữa, hãy nương cậy vào Chúa. Hãy hạ mình xuống đón nhận Chúa. Ngài sẽ bước vào trong đời của quý vị. Xin quý vị cầu nguyện và lặp lại theo tôi. Kính lạy Chúa, con muốn có một mối quan hệ thực sự với Ngài. Con thừa nhận rằng nhiều lần con đã chọn con đường riêng của mình thay vì con đường của Chúa. Xin hãy tha thứ tội lỗi của con. Kính lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự giá để trả hình phạt cho tội lỗi của con. Xin hãy bước vào đời con để làm Chúa của con và là Đấng cứu rỗi của con. Nhờ quyền năng của Thánh Linh Ngài, xin hãy biến con thành con người mà Ngài đã tạo ra con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.